chúng ta mới vẫn được, chúng ta mới còn sắc, chúng ta đã nói về sắc như chúng ta mới được. Nhưng ở các cõi trời thì người ta hướng về cái phước báo nhiều hơn mình, vì người ta cũng nghĩ đã từng thật sự nhiều. Đức còn nói rằng ở bên các cõi trời, ở các cõi trên đó mà hoặc là thưởng những điều lành cho mình, phạt những điều ác cho mình, cho nên còn lâu. Cũng như một người dân ở tại địa phương này, dĩ nhiên là phải dưới một cái sự gọi là coi nó nhắc nhở của chính quyền địa phương này, qua một tỉnh khác, dĩ nhiên là có một tỉnh trưởng, có một tỉnh khác. Thì cái ông tỉnh trưởng, huyện trưởng khác có quyền chỉ coi ở trong cái phạm vi của tỉnh rồi ấm thôi, chỉ là coi thôi, mình mới có thể sanh ra được các tội trạng như thế. Nhớ là hiểu được nhiều thứ của mình sống lâu hơn mình, ví dụ như một cõi trời nó từ cái cõi đó cái gì cõi đó là sống vô lượng lắm như thế, nhưng mà hãy chưa hiểu trước bắt đầu tỉnh gọi là rồi biết trong ba cõi như thế nào. Quả tật ngôn ngoại bố tam gia, quả nghĩa là tạc ra nhà, mà chơi gì đó nhà lửa là nó nhà tướng tạc ra tạc nhà cái nhà lửa môn là bên ngoài là bên ngoài cửa của cái nhà lửa, cái nhà lửa đó là gì? Tức là cái nhà lửa mình, cho nên bây giờ mình đang ở trong nhà lửa lửa nó hừng hực bốn phía không mình. Nằm ở cái là lửa trong nỗi lưng đâu mà đâu phải tuy nhiên sức lâu đâu đi ba trăm đâu đi thánh là được tất cả điều tiên cũng được lãnh đạo mỗi người cũng được mà cho hôm nay mời tu hành thẩm thẩm với chị nhân sư tham xong là xin ba cái đó phải thẩm thẩm nữa. Chúng ta nói rằng nhà lửa ở ngoài cửa của nhà lửa đó bố tam sa, chữ bố này tức nghĩa là bố đầu tất nhiên là của bài điểm này, là bài điểm chữ bố này, này. Tam là bà sa là bà điểm này, đó là những lời nói ở trong mình học đó là như thế này mà. Có một cái sự tích ông trưởng giả, ông có một đám con đông lắm. Nhà thì giàu có, mà nhà thì giàu có nó đã lâu cho nên bị một nát chư vẹn hết. Tin lên một bên cạnh thì lại nghe sắp bị lửa cháy, nhưng mà đám con đó vẫn ở trong nhà đó chơi giỡn dân lộn là nó ngủ. Ông hiểu, ông hiểu chúng tinh hòa thì người lớn cháy sắp đến, cho nên ông nói rằng cái đám con này bây giờ chỉ còn có một cách, nếu cái người ta nói gì nó không chịu nó lo tới chơi không. Ông mới làm thôi bây giờ lo cái gì kêu tôi ra ngoài hết. Ông mới làm cái những là xe này xe nọ nói cũng như cái ông phương tiện nói ra để cho mấy người con nó ham chơi thì ham chơi, cho nên bỏ đó hết đi đã. Và tôi mình chưa chưa đóng cửa, đóng cửa thì học trong bài học nó sẽ là cái bài học thành được nó sơ sơ thôi. Thì đó là để nói ví dụ, nói ví dụ, ví dụ chúng ta hiện đang ở trong nhà lửa mà không hay chúng tôi. Các đức Phật linh thiêng ra đời không phải riêng một đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Quá khứ có các ngày từ Bà Tia Ti nè, từ Thi Kha nè, từ Câu Vương Tôn nè, Câu Nga Hà Bông Ni nè, vân vân. Nghĩa là các ngày luôn phiên thị nguyện ra đời. Ra đời vẫn chỉ cho chúng ta, chúng đừng ở trong nhà lửa này đúng khổ lắm. Bây giờ phải tìm cách ra khỏi cái nhà lửa đi, nhưng mà không chịu. Không chịu là các ngày phải như thế nào, phải phương tiện. Thái vô tiền nó làm sao đến cách này bằng đầu chỉ dễ. Dễ dễ nó rằng muốn ra khỏi cái nhà lửa này là phải tu như thế này phải dễ này. Bằng đầu phải chỉ dễ. จะรู้ตรงกันแค่ไหนมันไม่เหลือเรื่องใหญ่ก็ลาหมายยินแท้ยินแท้ถึงยินยินยินเหลือกว่าตอนนั้นทำไงน้อยซึ่งอย่างพุทโธนาวอย่างพุทโธนาวอย่างเกี่ยวกับพุทโธเหลือมีหมายเป็นหลักละรวมเงาแต่มาเต็มจะเหลือหมดก็มีที่แค่ต้องเล่นสังในสุนทรภูมิคือจะปรับมาทำอยู่ไม่ดีดูเดาคือจะปรับดูจำนี้จะจุ้งชังเรื่องมาจุ้งชังคำก็เยอะทั้งยาเขาเยอะลูกน้องคำก็คือยาหนังเต็มเลยคำก็หลังเขาเยอะตอนนั้นไม่เขาทำตอนเขาจะดูปรับมาแล้วอยู่ไหนหลังทำทำจะมันหนักนู้นหนักนี้อย่าจะดูจนเลยอย่าจะดูบาดแผลมองดูต่อจะมันหนักมาหลายติดจังลูกดอกงายหลายนั่นนี่คือตัวนู้นนั่นมันคือดูนั่นคือดูต่อจะลูกปากไปดูดูมันน้อยจะพักแค่พักแค่พักก็ทำมือหายนั่นตัวมีใจมีดอกคงยังน้องกางนะไม่ยินน้องกางทางหูเนาะเราจ้องที่หญิงจะแบบน้อยทับเป็นน้อยทับแหล่ของเขาละใหญ่เยอะแยะใครแบบน้อยทับแหล่ของเขาละบุญเจ้าก็หล่อเยอะยิ่งน้องชายที่ตัวขึ้นมันจังตั้งอะไรมันจะทำกันหลับอยู่ก็เหมือนเดินผ่าพักว่าใหญ่ใหญ่หน่อยแต่ถ้าเราพักของเขาต้องยาแก้ไขทำความคิดคิดด้าอยู่ด้าเออรู้ด้าเออที่ขวามีด้าง่ายถ้าเราพักตัวเกลือตัวก็เติมแบบนั้นไม่ใช่หลักของความเจ็บเพราะอยู่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ก็ทนย่อด้าจำเนินชุมตาเห็นกันตรงที่ยาวลิ้นของเราพักมาก็ยาวลิ้นเวียนก็ยาวลิ้นพักก็ยาวลิ้นตึ้งก็ยาวลิ้นตั้งยืนแล้วมันจะเดือดที่ไหนนะครับแต่มันหายตึกหนักแท้ๆแล้วคือแก๊สหน่วยก้อนตึกแก๊สหน่วยก้อนนั่นแหละที่สำคัญนะซึ่งได้ทำการหักเสร็จแล้วทำอะไรทำแล้วถึงอย่าทำควาถึงอย่าได้ตึกแบบที่เจ้าหนี้ถึงอย่าใครล่ะน้อยที่ที่อยู่ในถึงอย่าได้ถึงอยู่จะได้ควาทำเลยตึกแบบปุ้ยมือตึกควาเลยตึกที่แบบตื่นหาเพลควาMình đã giúp được cho những người con ra khỏi cái nạn. Đó, thầy Phật, thọ ký quả vô tác. Đức Phật này mới thọ ký cho tất cả các hàng đệ tử sẽ được chứng quả. Chắc chắn người nào cũng thành Phật được hết. Không có còn nghi ngờ sai chạy thì không sai cái gì hết. Chúng ta đây có nghĩa là sai. Đây thì mình đi tháng 13. Nghĩa là Ngài thọ ký cho tất cả.Mọi người nếu cố gắng sẽ được quả vị Phật chứ không có sai. Tóm lại cái bài chúng tôi nói vừa xong là tập thực phẩm. Ví dụ để chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta đều có một cái linh tánh sáng suốt. Cái linh tánh đó từ mấy lâu nay mấy đời nay mình bịchôn vùi ở trong cái vọng tầm giả cảnh của tâm thức tiến hiệp. Nếu bây giờ nếu không kéo thì mình cũng còn vùi nằm trong đó. Bây giờ dần dần mình phá trừ cái vọng tầm giả cảnh đó đi để mà tiến tới sự giác ngộ, tức là quả hiện Phật. Phật nói đừng có nghi ngờ gì hết. Thượng chí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, hạ chí nguyên phi chủng động vi tới công trùng, được thành Phật rồi.Trên đến các đức Phật, các vị thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến những cái loài bò bay mấy cửa vân vân, dần dần nếu mà khéo á thì sau này nó cũng đắc nhân thân, rồi nó cũng tu tập, nó thành Phật. Cũng vì lẽ đó cho nên nó quá cao siêu, vì giáo lý quá cao siêu mà diễn tả không có thuyết phật, cho nên khi thính giả nghengmà vì nghe không nổi đó, với lại giảng mà nếu mình giảng mà thiên một bên á là giáo lý phải kêu là bữa trước tôi có nói là kêu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan. Nếu mà cứ y theo kinh, y là chân bất là chẳng hữu là có, như là mà giải nghĩa nghĩa thì nhiều khi quan nó khác. Quan nghĩa là như thế nào? Cái Đức Phật ngài nói pháp này thoát ngoài cái văn tự, không có theo trong cái văn tự đó. Đó. Mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thiết. Nếu như mà rời khỏi một cái chữ, lìa khỏi một chữ mà nói thì tức đồng giới. Thì nó có nên lên mỗi một vị giảng sư, mỗi một vị pháp sư mà muốn tuyên dương chánh pháp của Phật không phải dễ đâu, khó vô cùng. Thì đây là tôi tốt là cái phẩm để quý vị đó rồi sẽ theo bên bài. Bây giờ có quý vị nào mà lên để mà trình bày là cái chỗ hiểu của bài mình bữa trước không? 5 phút, xin mời lên. Chúng ta vui lên. Lớn do chúng ta. Bởi vì nó có nhiều khía cạnh để mà giải thích cho lắm. Ví dụ như có nhiều người khi sanh tiền làm những việc không đúng để chờ đến cái lúc gần chết để mà cầu siêu hoặc là cầu nguyện, thì người ta hỏi như thế để mà cầu siêu cầu nguyện cũng lớn lắm, nhưng lớn là như thế nào? Sức hết của nhiều khi nhờ cái thập phương trung tâm phải nhờ hết, chứ không phải là cái chuyện thường. Thì những chuyện làm như thế nó có những cái lợi ích thiết thực gì hay không? Cũng như có nhiều người khi hiện tiền không cứ lo tu niệm mà hãy có cái việc kia thì cứ lo nữa là cầu an cầu nguyện, nhưng thấy nó có lợi gì hay không thì nó như thế này. Thì cho nên tôi nói là cả một cái vấn đề tôi là phải thật giả thì mình biết đâu. Mà nếu chúng ta biết cách cầu á, cả an hay là xui đều có lợi, chẳng những lợi lạc cho kẻ mất mà lại lợi lạc cho người còn. À, cũng như ai, bởi vì nhờ những cái bước tiến đó rồi sẽ đi tới đạo lý cao siêu được. Cho nên trong khi làm lễ cầu siêu thì nó có những điều kiện, như hôm trước tôi nói trong cái lễ Vu Lan là có một kỳ nào tôi giảng về cái chú Kinh Ngọc Phật ở mấy đầu đó, thì chẳng hạn như cầu siêu người ta có bài chút thôi. Chúng ta chỉ biết đó, là phải biết cái cách để mà tập. Yếu tố thứ hai á, là phải rõ, nghĩa là phải cái người mà đứng ra cầu á phải tận tâm tận lực đầy đủ nhân đức. Cái điểm thứ ba là phải rõ, rõ cái gì? Rõ những cái hành vi hay là những cái tiềm lực của những cái người mà mình muốn cầu. Bởi vì ba cái nó cũng như ví dụ như mình gỡ một món đồ thì một thứ khác thì điều kiện đầu tiên phải đến các trận muốn gỡ lên bay, muốn gỡ tàu cũng phải biết cái chợ trước. Thương cách máy muốn gỡ không biết bao nhiêu đầu, nếu mà không biết cách gỡ là xin lỗi là không bao giờ gỡ được. Và đó là một là cái cách thứ hai á, là người phải biết, tức là người phải biết từ thế nào bên này cho nên gỡ mấy cái về bên đây người ta nhận mấy cái về tàu thủy nhận bao nhiêu cũng như nhân cũng là không biết, và cái đó phải là có cái sự quán xuyến học quan cao cho phải tự nhiên nữa rồi. Muốn qua muốn gỡ xong muốn gỡ luôn tôi muốn nói là không hết bị phạt nữa hả, mất đồ bị phạt nữa. Cái thứ ba nói tóm tắt nói nôm na một cái đó là phải biết rõ cái địa chỉ của mình. Thì chỉ là để tôi nói là cái hành động thường nhật cho ta biết làm sao cái mình họ tuổi thế nào xanh cái tuổi đó làm sao cái ngày đó làm sao, nghĩa là chỉ muốn là cái biết là cái việc chứng minh của cái cuộc đời đó thôi, nhớ là mờ ở đường mắt Phật còn à, cho nên quan trọng cái chỗ đó. Khi biết địa chỉ rồi một cách rõ ràng, sai một số thôi, sai một con số, sai một chữ thôi là nó thì nó tan hơi rồi. Cho nên nhưng mà một cái phần lớn là để mình thù báo, là bỏ lên cái công của cái công của vị nhân, là nói là cái công nhân quả. Ví dụ như cái vị đó cái nước thanh tiền người ta tạo 5 điều ác ví dụ như thế, nhưng mà khi mình cầu nguyện đó, nó tùy theo cái sức cầu nguyện nó có thể giảm nó giảm những cái phần từ chấp sức mình cầu nguyện đó thôi, chứ không phải là hoàn toàn nữa, là một cứ một lần được cầu siêu như thế mà hoàn toàn là lên hết toàn không. Tuy nhiên cái loại lạc mình thấy hiện tại nè, dù muốn dù không thì cái người mà còn hiện tại đưa cái cầu là thấy lợi cho người hiện tại rõ ràng, bởi vì những người đó đối phương về đạo lý muốn trở về cái lòng thành kính gì đó hay đó là từ cái bước đó nó sẽ đi tới xây dựng những cái người hiện tại. Cho nên chúng là âm như lưỡng lợi, kẻ còn người đó thì nó lợi hết. Còn cầu an, đây là tôi nói những cái điểm chính, là một vài khía cạnh chính thức hiện ra một thời gian hết sức đặc biệt về cái vấn đề này. Nói gì khác, còn cầu an cũng vậy nữa. Trước hết á, Đức Phật dạy là mỗi người mình phải lo tự cầu mình trước cái đã, đừng để nước đến nơi rồi mới nhảy lên không kịp đâu. Tuy nhiên mỗi Đức Phật, mỗi vị Bồ Tát đều có thể tướng và dụng, mình cũng có nhưng mà mình chưa có hiện được. Thể là cái bản thể như tu vô thanh giới, tướng là tướng đàng của mỗi vị. Chẳng hạn như Đức Phật thì có 32 tướng tốt, những người thường người ta có phước tướng, mình nhìn tới người ta mình thấy phước tướng, ta kêu là thể là tướng, giống như những cái diệu dụng, cái năng lực. Các vị Phật, các vị Bồ Tát là càng trề tâm hồn lợi lạc cho chúng sanh, là đức của chúng sanh diệu dụng. Cho nên chẳng hạn như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Avalokiteshvara Bodhisattva thì ngài có phát cái nguyện này để giúp cho tất cả người đời, nhất là ở trong thế giới ta bà đau khổ này, khi mà ai hỗ trợ thì kêu tới cái danh hiệu của ngài. Tuy nhiên như bữa trước tôi đã nói, có nhiều người niệm gọt kêu có kết quả, trái lại có nhiều người niệm kêu cầu nguyện là kém có kết quả hoặc là không có kết quả. Là tại sao? Là bởi vì cũng thì một lời cầu nguyện, chí thành chí thiết và tâm niệm của người đã tốt, cái điển lực đó nó sẽ đi tới với cái điển lực của các vị Phật, các vị Bồ Tát một cách dễ dàng, cho nên có thể nói rằng được kết quả. Trái lại có nhiều người chỉ biết cầu nguyện bằng ngôn ngữ thôi, trong tâm không có gì hết, thì cầu chừng nào thì thấy không có kết quả gì, nghĩa là nó cũng chút thôi, cũng như là sơn mà đã lâu đời lâu kiếp rồi là chỉ lâu sơ chút bụi ở ngoài trên thân mình còn hết. Do đó cho nên chúng tóm lại, chúng ta không thể phủ nhận cái vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu nguyện, cầu phước nữa, không thể phủ nhận nữa, bởi vì đó là thuộc về bằng tâm linh. Mà chúng ta cũng đừng nên hoàn toàn đặt nơi đó mà tha hồ làm tội lỗi. Thôi mà chỉ là cầu nổi đi, từ nào lại làm hết đó, thỉnh cho xong nó thỉnh mấy chục người thỏa thuận của mình. Rồi nữa làm tuần làm cho kỹ lưỡng, chùa này cũng làm, miễu kia cũng làm, am kia cũng làm, đừng có để người ta sai. Đó, cũng như cầu an, chính mình phải tự mình cầu an cho mình hàng ngày đi, đừng có để tới hữu sự rồi mất cầu an. Đó, chứ không nên phủ nhận cho vấn đề đó, mà cũng không nên hoàn toàn đặt tin tưởng nơi vấn đề đó mà chính mình không có, không thể làm gì không được. Tốt lại còn nhân quả khi mình diễn ra nó qua chuyển đầu thành đầu đúng, nhưng mà cái nhân quả bởi vì nó quá tế nhị phức tạp đi, cho nên con mắt phàm của mình không thấy được. Mình thấy có nhiều người thiệt là tốt, nhưng mà tốt với mình đó là cái người khác là khổ lắm. Rồi gặp cái người đó bị hoạn nạn, cái đối với mình nó không tốt lắm, ông phở với tôi không có mất mặt một chút mà sao mà ông nói chuyện này, nói được những cái gì đó nọ, thấy chưa? Là đối với mình đó, bởi vì nó có cái thiện căn của mình. Thành thử ra cái vấn đề đó nó hết sức tế nhị, phải có cái tầm mắt, nghĩa là trí tuệ thì mới nhận căn được. Tuy nhiên kinh Phật vẫn cho để lại. Chẳng hạn như mình thấy tại sao nhỉ, trong cái vấn đề chung ra đến nhiều lần rồi, nhiều khi mình thấy cái này thì là hết sức mà cứ gặp khổ, gặp tai nạn, bệnh tật, đau khổ mãi là tại sao? Có nhiều người hết sức tập ác nhưng mà họ vẫn giàu sang sung sướng, làm đâu được đó, cầu cái gì, nghĩa là muốn cái gì được cái đấy. Rồi có một người anh nó nói vậy thì anh tòi không sống nữa, thấy chưa? Nó cũng nằm trong nhân quả, tất cả cái đó nằm trong nhân quả hết á, bởi vì nó quá tế nhị đi. Một cái gì nó xảy ra quý vị nên nhớ, không phải một nhân chỉ có một quả được không? một cái trái cam mình có để mình trồng để mình ăn, không phải từ khi mình trồng cây cam như thế này rồi nó trồng nó đi một nhân rồi tấn bận có nó ăn thua, còn phải phải nước nè, rồi phải tưới nước nè, phải bắt sâu nè, rồi phải tưới này, phải săn sóc nó này. Khi mà tới một cái có trái cam để mình ăn nó, không biết bao nhiêu công trình, không biết bao nhiêu cái sự trồng dịch nhân duyên tiếp đối với nhau, cho nên trong nhà Phật bắt gọi là tăng trưởng duyên nè, bản đồ dân duyên nè, sở duyên duyên nè, nhân duyên lắm. Cho nên những cái vấn đề nó học ngoài học suốt và mình học cũng hết thì lại khác thì nó như thế. Bây giờ đây là gì thì giờ đây đến hết tài đó, còn cái gì nào lên nữa mà đại diện như đó thôi. Rồi, cái này sao đâu, nó ba câu cũng được. Vì rõ cái vấn đề Phật thi trước, vậy thì cái điểm liên quan của con người chúng ta nó vô lượng diệu dụng, có nhiều đặc biệt ở trong đó. Thành ra đúng là phía cạnh này người ta đặt cái tên này, đúng là phía cạnh kia ta đặt cái tên kia, đúng là cái đạo nọ đặt cái tên khác, cái sự thật thì cũng một. Cái đó là gì?
Cái đó là
cái linh tri định giác sáng suốt vô cùng. Giữa đời này quý vị cứ nằm suy nghĩ cái chuyện thường thôi, đừng có nghĩ cái gì cao xa. Tại sao tâm của mình muốn cái gì được không? Ví dụ muốn học một cái môn gì, muốn làm một cái việc gì, tao thức tới nơi tới chỗ là làm được. Cho nên tâm con người chúng ta thánh nhân ở tâm thân là nó là nhân thân tiểu thiên địa. Cái thân con người cũng như một cái bầu trời đất nhỏ nhỏ đó. Như thế thì tại sao mình lại không khai thác? Đức Phật biết rõ cái chỗ đó, ngày chữ 1, 2, 3, 4 chúng sanh gắn khai thác đi, đừng có để làm nô lệ cho bên ngoài, đừng có sợ sợ gì bên ngoài hết á. Bởi vì mình có cái chủ nhân ông của mình ở trong, ngài tìm được. Cho nên sau giờ thành đạo dưới cội Bồ Đề, ngài nói gì? Ngài nói lạ nè, mình thành một vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế là không có thành ông Phật nào ở đâu khác được, chúng thành ông Phật của mình. Thế giới của mình sẵn có, kêu là cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, mình đầy đủ có cái Như Lai trí tuệ đức tướng của mình, Như Lai để tôi nói thật. Cho nên từ mấy lâu nay cứ đi tha phương cầu thật, như cầu này chỗ kia, chứ là sự thật là mình có. Bây giờ học ở bài tranh thì đang giải thích cho cái bài trước trang 33, vì nào có phải tiếp theo trang 33 và kỹ lên trước là nói về thí dụ, mà chính bữa nay đây mới nói rõ thí dụ trước, chỉ là bố trí ngài Xá Lợi Phất quá hoàn hỷ đi, rồi ngài quan hỷ đó không phải là ngày mừng ngày được thành Phật đâu, mà ngày nhận chân được cái giáo lý đặc biệt. Chẳng những ngày nghi mà tất cả các hàng thanh văn đều nghi như vậy. Bây giờ mở được cái khúc nghi đó, mở thẳng cái khúc nghi đó rồi thì không có gì quý. Cũng như quý vị Phật tử, quý vị khán giả ở đây, khi mà mình nhận chân được cái kho tàng quý báu của mình có trong này, bây giờ thì lúc bây giờ không có cái gì vui mừng. Lâu nay mình cứ sợ là không biết mình tu tập có tới đâu hay đâu không, rồi không biết mình làm bây giờ nó đi tới chỗ nào, cứ sợ Phật thì ngài vô lượng vô biên công đức tu tập, còn mình thì chưa có cái gì hết mà không biết mình sánh cái nổi hay không. Thì chẳng khác nào cũng như cái gã cùng tử, cái người cùng tử mà bỏ ông cha làng đi 50 năm, gặp lại ông cha làng 20 năm rồi mới nhìn được 20 năm. Chính chư Phật thương xót cái chuyện đó, thương xót lắm, thương xót chúng sanh có một cái đặc biệt mà không đem cái đặc biệt ra để mà dùng. Từ năm này qua tháng kia, từ tháng kia qua tháng nọ, cứ chạy theo cái vọng tưởng ở bên ngoài, mà chính cái thật của mình bên trong không chịu cao rồi. Khi nhắc đến nhờ hiệu lực của chư Phật, nhờ Phật Pháp nhắc đến, thì cũng hơi chút nước. hơn nhắc đầu thì đau nó cũng nằm đó. Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ nghĩa là mình phải lòng thao sức bây giờ bắt. Bây giờ tinh thần đó bốn chúng, bốn chúng gì nữa là bốn chúng là tất nhiên là tùy theo tâm lý, không có thể du động, tức là hai chúng tại nhà và hai chúng xuất nhà, tứ chúng tức là hai chúng tại nhà và hai chúng xuất nhà. Đó, đó. Thì ở trang trước cái nhận được trờ rồng bát bộ, tất nhiên là chỉ cho tâm hàng bát bộ đó. Bát bộ chứ cũng có nghĩa là tức là thiên long dạ xoa càn ác bà a tu la ca long la thẩm na la ma đại la. Đó thì tất cả các cái vị thần, kể cả chư thiên và long cung và các vị thần đều có trong pháp hội. Vì thế cho nên á, quý vị nên nhớ như thế này nè, bất cứ ở chỗ nào, ví dụ như mấy cái pháp hội đạo tràng từ cổ trạch thiên chứ không phải tới bây giờ, không phải là từ bây giờ đâu, khi mà có thuyết pháp, khi mà có giảng kinh hành lễ, là chư thiên chư thần của người ta đều phải đứng để mà hậu hạ. Cho nên thường thường cái quyển kinh mình bận rầu đó phải chịu khó sắp lại để bao nhiêu thằng. Nếu mà mình cứ để quyển kinh mà cộng như cứ lại như thế này mình đều hậu pháp mà chứ đúng không làm ổn hơn mà nó đưa mình hậu lạc chứ đúng không làm thành cái nó không hậu nhất. Hồi xưa các cái chùa xưa như cổ cẩn thận lắm, rồi sau này rồi người kia không thờ ra lắm, thành ra một chuyện mà còn những cái chùa ví dụ như mình tụng kinh hay là mình niệm Phật là các vị hộ pháp đều xin lâm đắc tổ hộ pháp mà thành đều là phải hộ Phật niệm kinh hết á, không dám bỏ những chuyện này có bao nhiêu bổn phận. Đó, cũng như mình tới mình nói chuyện với một vị thì các vị thiên long bát bộ đấu với đức Phật thì cũng như là ở trong cái ngành cảnh sát mà đấu với một vị phật hay là đấu một vị thiên như thế. Thấy tôn giả Xá Lợi Phất, các vị nào cứ chung nào thiên long bát bộ thấy tôn giả Xá Lợi Phất ở trước Phật vui mừng hớn hở là sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở kiếp vị lai, nghĩa là ngài sẽ thành Phật ở tương lai. Có cái chuyện đó là như thế. Ngài hớn hở vui mừng đây không có nghĩa là nó nằm ở trong cái phạm vi mà mừng như chúng sanh. Chúng sanh mừng là mừng trong phần ích kỷ nhiều hơn. Các vị A La Hớn mừng đây là mừng được đến nơi đến chốn mà từ bấy lâu nay cứ nghĩ rằng mình không thể đến nơi đến chốn được. Nguyên cái chỗ đó đó, ví dụ như nói rằng bấy lâu nay cứ nghĩ mình chỉ đi tới mức độ đó không. Bây giờ Đức Phật khai thông ra đọc được, nghĩa là mỗi người đều có thể đến cái chỗ của kinh thân mừng mừng từ đó đó. Mỗi vị đều cởi y trên mình đang mặc, chư thiên cũng cởi y, trong hàng bát bộ thiên long cũng cởi y, cởi áo mà đang mặc ở trên mình, thành tâm cúng dường Đức Phật. Đức Phật không có dùng đến mình, đến thành tâm cởi dân lên. Là trong đó sao trong phòng tập với những đồ đức tôi nói đó, đem hết lòng thành của mình, nghĩa là coi như là dân để tỏ cái lòng thành. Còn ở bên các nước hay trong thành khác, trong lúc đó mà nếu mà thành chứng thì chỉ có lễ bái, chỉ có phải giữ là chính đáo nữa, nên là sửa y, sửa áo đàng hoàng còn này mới không có. Mình cho coi như là vô lễ, nhưng mà đối với Ấn Độ đó gọi là hưởng lễ, hoàn toàn chính tâm. Chỗ đó mình hưởng được. Cho nên khi mà quý vị đi xin bái hoặc cái gì mà ghé ở mấy cái nước đó, chẳng hạn như nước Ấn Độ, nước Tích Lan, nước Muôn Điện, mấy nước đó, mà thấy như thế đó, đừng có nghĩ rằng ô sao những người là sao vô cái chỗ thờ cúng sơ dung lễ sở tầm mà có điều mà thấy như thế đó, chính là người ta mới thật chính, người ta nói khi mới vừa sinh ra là không tất cả cho hồi, không sao, không sao.
thờ là một cái.
Hàng tâm cúng dường Đức Phật các vị giới thích, và Phạm Thiên Vương cũng thế. Đế thích tức là một vị vua của các quan trời. Phạm Thiên Vương là một vua của sáu cõi trời Phạm Thiên. Các ngài nó cũng là lãnh tụ hết á. Cũng như vậy, đem các thứ qua trời, qua mạng Đà La, qua Maha mạng Đà La, có nhiều lắm, nhiều cái loại qua trên các cõi trời mà đem mình làm đó. Để đi cúng dường nơi Đức Phật, để mình tỏ lòng thành kính. Ví dụ như dân hoa, hay là cúng những gì gọi là lục cúng của chúng mình học đó, hương hoa đăng trà quả nhạc đó, thì thiệt ra Phật cũng không bảo, các vị Bồ Tát hay là các vị tổ sư cũng không bảo mình cái chuyện, nhưng mà đó là để mình tỏ lòng. Đối với người mẫu nước chẳng hạn như ở Á Nông, các nước Á Nông, thì phải có một chút gì đó gọi là tỏ lòng. Không thể nói được, ví dụ như bây giờ đi đâu xa về, nó là thương mẹ, thương cha, thì ít nhất cũng phải có một chút quà để tỏ nói lên. Chứ còn cứ việc nó chủ thương cha, nó chủ thương mẹ, từng nói từng mặt, đó là cái người bé. Ngược lại, người Ấn Độ thì trong khi họ thương kính cha mẹ là các cái lối khác. Họ muốn làm sao cho cha mẹ được về cõi Phạm Thiên bằng cách này hoặc là bằng cách khác, là khác nhau như thế. Mỗi nước mỗi nơi nó có cái cách khác một chút. Cúng dường là Đức Phật trên hư không trỗi nhiều âm nhạc, và trên hư không thì trỗi không biết bao nhiêu âm nhạc. Lúc bây giờ chư thiên muốn tuyên lại ý tên nên nói bài kệ rằng, bài gia tha rằng, thì cái đoạn mà tôi đọc vừa rồi đó, chư thiên và bác bộ khen chưa từng có, khán vị tần hữu nghĩa là khen cái chuyện này tá lợi pháp cũng chưa từng có, mà cái chuyện mà cúng dường thành kính như thế cũng chưa từng có. Cho nên các ngài muốn nói thêm cái bài kệ như thế này: xưa ở thành Ba Nại, Ba Nại tức là ba la hàng Ba Na Hết, cái thành này hiện bây giờ sông Hằng cũng ở tại đó, mà chỗ Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên sau khi đắc đạo cũng tại đó. Thành Ba La Nại đi tới nơi Đức Phật ngồi thuyết pháp đầu tiên đổi cho năm vị tỳ kheo chỉ có sáu mai, sáu mai có thể chiếm được số rất to. Đó là một cái chuyện, đưa là một cái mật tích, một thắng cảnh. Giờ các trường đại học có viện một sao viện dưỡng lão, cái thành phố đó coi như là một cái thành phố Phật giáo. Cái Ba La Nại là thành phố Phật giáo, tức là cách có sáu mai. Xưa ở thành Ba Nại chuyển bốn đế thành hoại, Đức Phật chuyển pháp tứ diệu. Tứ diệu đế, tứ diệu đế tức là khổ này, đạo này, diệu đạo. Thành hoại đây là Đức Phật nói rằng thế giới, giữa thế giới này có thành, có trụ, có hoại và có không, nhưng mà pháp tứ diệu không bao giờ thành trụ thành không. Tôn sắc phải làm chữ mà phải dạy hiểu được hết. Thành ra quý vị đọc rồi phải hiểu, chứ nếu mà đọc xuôi xuôi thì không hiểu gì hết. Chuyển cho pháp tứ đế để nói lên rằng pháp tứ đế là một chân lý bất di bất dịch. Giữa cảnh đời này có thành, có trụ, có hoại, có không, chứ tứ đế không bao giờ thay đổi. Ít có người tin chắc nói cái đạo lý đó ra, ít có người mà tin được. Chúng ta từ chia lại, nghĩa là chư thiên nói rằng chúng ta từ ngàn xưa tới bây giờ là chúng ta cứ nghĩ rằng ở cái hàng gọi là Salaka, tức là hàng chúng ta lấy ta hai lần hết phần cùng. Nhưng mà không ngờ bây giờ chúng ta khai thông cái vấn đề này quá đi. Bây giờ thấy là chúng ta từ ngàn xưa tới bây giờ chúng ta hiểu rằng bây giờ đây mới thấy rõ là mình hơn thành phần một chút. Các ngài đã nói rồi, xá lợi pháp bất hoại. Xá lợi pháp đã là muốn chỉ cho cái trí tuệ của mọi người không bao giờ hoại, mà ngài xá lợi pháp là hiện không của chúng ta. Thành hoa quang vô ngại, nói cái thành cái người đó là cái tên của ngài, tên là Hoa Quang Như Lai.
tùy cái thằng, tùy kiên cố của dân từ đó, không có ngăn ngại gì hết. Ai mà được quan quan thì sợ rời rối hoặc tâm. Phương tiện tùy mi nói, nhưng mà trong lúc mà Phật dẫn ra cũng như chư thiên lãnh hội là phương tiện tùy theo cái cơ nghi để mà nói ra, nghi cấu các tự tại. Con người mà bỏ được cái sự trần cấu trong con người mà thì hết người con người đó được tự tại hết tối rồi, nhất định là khác nhiều bạn. Con người chúng ta ngày hôm nay quý vị cứ thấy không, bây giờ khoa học họ giàu họ đặt bao nhiêu cái kính đi nữa họ cũng không cái chuyện của mình đó, nó quá nhiều màu rồi người ta thì mình nghĩ là phải quyền não nó có thì tức như là bồ đề nó phải có, sanh tử nó có thì niết bàn nó phải có. Cho nên chúng ta muốn sống lâu một chút, sống dai một chút là để là đầu tiên như là mỗi ngày tu tập nó phải chứa, chứ không phải sống ở lại đây để mà ăn khỏi phần mỗi ngày mình phải tiến cho được ít nhất mỗi ngày hai ba bước, ba bước chạy thoát là ngày mình nói ba bước chạy thoát ít nhất cũng phải ba bước. Chứ mà hãy nhớ như mỗi ngày mà cứ ngồi một chỗ rồi là trong ai nó tới ngày mình vui nhất, nó tới mình nhắc nhở thì còn hơn gì đó mình vui. Do đó cho nên khi mình chưa có tự chủ tu tập được là phải nhờ thầy nhờ bạn này vậy đó.
Khi tu tập đã tới như là vững vàng rồi đó
thì tôi nhờ thầy bạn phải nhờ
kinh pháp phải nhờ
bản thân mình đi tới giai đoạn nó đâu phải là vậy.
Do đó cho nên phải
nhờ thầy nhờ bạn tới hết nữa nhiều khi là cứ tưởng là cứ
chờ cho nên lúc còn sức khỏe không chịu dính từ giờ tu sao không phải không
không tự nhiên từ người tôi sau sắp đừng ra vừa cho nó phải muộn lắm. Mình đi tới cái kiếp mình như thế này chẳng hạn như bây giờ đừng nói gì cả anh chị em tuổi trẻ chỉ mà chỗ nào cũng chỉ một chút thôi, chính bây giờ bắt đầu tu tập cũng là muộn đấy đúng không, nhưng mà gì mà còn an ủi chút muộn hơn là không. Chứ lẽ ra nếu mà mình được cái nhân duyên lành thì đã giải thoát lâu rồi, vì khi cái bản tánh của mình đối với các đức Phật có thể mình có như các ngài chúng ta nói là không, nhưng mà tôi lần một lần một lần một ngày còn cho nên không thể mà bỏ lên nhất đoạn nhất thiết đoạn. Cái đoạn kế chúng ta mới nói sắp nói tới đây có thể giải nghi ha, mặc dù tôn giả Xá Lợi Phất đã thâm tín là quyền ký của đức Phật, thâm tín tức là tin một cách sâu sắc, thâm tín tu tập ra tu ngã đức ra cầu lên, nhưng ngài vẫn yêu cầu Đức Thích Ca Sakyatinha giải thích tại sao trước kia ngài đã không đạt tất cả lời giải về vô ngã anatma và niết bàn nghiệp và na đến các hàng đệ tử giống như ngài kỹ này là như thế này. Tại sao trước kia Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giải thích một cách rõ ràng nào là vô ngã, nào là vô thường, biết bàn một cách rõ ràng mà ngày hôm nay tới cái giai đoạn này ngài nói rằng chỉ có nhất thừa thôi, mình cứ đi thẳng tới là biến tánh thành Phật hay là tới đó là tiền của cái Phật đi kiếm, thì cái chỗ đó mặc dầu con đã hiểu rồi nhưng mà sợ đa số chúng chúng chưa hiểu nổi, xin Đức Thế Tôn ban hiểu giải thích cho. Trước kia tại sao ngài giảng không là tất cả cái lời dạy của ngài là vô ngã và niết bàn, và tại sao hôm nay thì với cái nghĩa vô ngã với niết bàn nó không còn nữa, không còn nữa, ý tưởng nó không biết gì rồi. Quý vị nghe cái trong cái thằng trong miệng nó cái đó đó nghĩa là gì đó, thì ngài nói rằng giữa bộ não chúng ta này là tam pháp thống đó, cái bài này thì tôi viết ở trong trong cái số bài tam pháp số này mấy, tức là vô thường, vô ngã, niết bàn thật sự. Vì ở trong này các hai điểm vô ngã cho niết bàn thôi. Trước kia xong này giảng này nói cái đó là cái trước, tao không ấn một cái trước để lo. Hôm nay ngài nói với chúng con như thế này, tất nhiên là từ đây có ai mà phát tâm mạnh mẽ là đi thẳng tới nhất là Phật tứ nói hay là tới Phật quả. Như thế thì ngài nếu không có giải sợ người khác người ta còn như thế nào? Thì nó như thế này. Khi Đức Thích Ca ngài giải nói có vô ngã, có niết bàn, có vô thường là nói theo thế gian
nói cho những người còn trong vòng gọi là nhưng mà khi hiểu cái lý cao rồi thì phải trực chỉ đi thẳng, bây giờ đừng có đi vòng quanh để mà nó bằng vòng à, cái độ đó thì nói đó thành ra Đức Phật ngài mới nói, ngài mới thêm khi ngài thuyết giáo A Hàm chẳng hạn, trước khi A Hàm thì ngài phải nói tỉ mỉ làm cái này thì được cái bước này, tạo cái tội này thì mang cái quả này, thấy rõ nhân nào quả nấy như bóng vơ hình, đời như thế nào nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, vân vân. Nhưng mà khi lên tới cái giáo pháp cao rồi, cái giáo pháp mà để cho những người hiểu cao rồi á, thì Đức Phật nói nè, hẳn chỉ vì sao khi mà phát tâm mạnh mẽ mà chuẩn chỉ được đâu á, thì tất cả tội chướng hoặc chướng nghiệp chướng gì nó đều theo đó là thuận tư thôi. Thành thử ra nếu hiểu cao nhưng mà chưa đi cao được thì biết gì cũng phải cùng tự mà đi từ trong cái trình độ của mình thôi. Mình hỏi lại mình ba nghiệp mình có thanh tịnh được chưa, tất cả ba nghiệp không nghiệp tiến nghiệp ba đọc mình đã có đủ ra khỏi cái nhà của mình chưa, nhà mình có phải thân mình á tham lam giận tức si mê mình có đủ ra được chưa, nếu mà mình đủ ra được rồi á hỏi thật đi quên còn nếu chưa thì bây giờ mình phải tập tu động nhưng mà phải nuôi cái mộng sẽ thành công, cái mộng nhất định để thành công. Đức Thế Tôn giải từ nghi vấn của tôn giả Xá Lợi Phất qua lời giải thích thí dụ sau đây, bởi vì trước kia thì ngài nói pháp vô ngã, pháp niết bàn, này nọ kia khác, ngày dẫn chứng chuyện này chuyện nọ, nào là có thanh văn thừa duyên giác thừa đồ sắc thừa, ngày nói đủ hết. Tấn ngày hôm nay ngày nói chuyện nói cho Đức thừa tại sao ngày không có ý nó như thế, tại sao Đức Phật nói Đức Thế Tôn đây là đưa cái thí dụ mà cái thí dụ tất cả cái thẩm thí dụ cắn lắm mình học tại đây đó. Đức Thế Tôn giải trừ nghi vấn của Xá Lợi Phất qua lời giải thích thí dụ sau đây, có một vị phú trưởng giả, phú trưởng giả là một vị giàu có nhất ở trong cái vùng đó, đây là thí dụ cho Đức Phật một cái thì nói để khỏi đi được.
Lưu nghi dứt sạch từ nay các pháp giải thoát đó đây sang